quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 71 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi, phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự giáp phạm về thập tự giá, há chẳng phải là bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tinh kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử như thế nào? Câu 10 và câu 12. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Trong bài học trước, nhắc nhở chúng ta luôn cảnh giác trước những sự cám dỗ lôi kéo từ mọi phương diện mà đời này sẽ đưa đến dẫn dụ mỗi đời sống con cái Chúa. Đó có thể là một chút thỏa hiệp về giáo lý, niềm tin, hay cám dỗ về sự nuông chiều theo dục vọng hoặc sự lôi cuốn trước lòng mê tham của xác thịt nhằm tìm kiếm sự thuận lợi nào đó trước mắt trong công việc hay các mối quan hệ trong cuộc sống. Trên bước đường theo Chúa, mỗi người cần phải cảnh giác trước những chất men tội lỗi như vậy. Vì như một chút men làm dậy cả đống bột thể nào, thì một tội lỗi nhỏ cũng sẽ chắc chắn làm tổn hại lớn đến đời sống thuộc linh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về tâm tình của sứ đồ Phaolô đối với những người con thuộc linh của mình như thế nào qua thái độ mà ông đã dùng để đến với tín hữu Galati được mô tả trong câu 10. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Sứ đồ Phao-lô đã dùng hết cả tấm lòng yêu mến của mình để thốt lên với người Galati câu nói đầy chân tình, cho chúng ta nhận thấy những điều hết sức cao quý trong tâm tình của một người chăn dắt bầy chiên của Chúa. Thứ nhất, ông biết rõ về tín hữu Galati trước đây là những người mà ông đã từng gây dựng chăm sóc. Sứ đồ Phao-lô viết, trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng trông cậy, theo câu 10. Lòng tin cậy này dựa vào những gì mà ông đã biết được nơi đức tin của người Galati trước đó. Vì họ vốn là những người yêu kính Chúa, sốt sắng sống theo lời Chúa dạy. Điều đó được thể hiện qua tình yêu thương và cách mà người Galati đã đối xử với sứ đồ Phao-lô khi ông đến hầu việc Chúa nơi đây. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất, vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Theo Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 14. Một phương diện nữa về lòng tin cậy này cũng chứng tỏ được rằng sứ đồ Phao-lô vốn hiểu rõ về đức tin, đời sống, tâm tính của những người con thuộc linh mà mình từng cưu mang. Biết rõ cảnh trạng bầy chiên chính là một trong những điều kiện cần có của người chăn thuộc linh, một người đang phục vụ Chúa trong công tác chăm sóc và gây dựng những tín hữu khác trong hội thánh. Biết rõ từng con chiên sẽ giúp cho chúng ta biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc phương cách để sửa dạy mỗi khi con chiên không đi đúng theo đường lối Chúa muốn. Châm ngôn chương 27, câu 23 đã dạy về điều này. Hãy ráng biết cảnh trạng của bầy chiên con và lo săn sóc các đàn bò của con. Chính vì sự hiểu rõ này đã tạo cho sứ đồ Phao-lô có lòng tin cậy rằng người Galati không phải là người thực sự mau quên ơn Chúa hoặc đã hoàn toàn khước từ Ngài. Thứ hai, ông có một tấm lòng đầy cảm thông và thương xót, mong đợi tín hữu Galati ăn năn quay trở lại. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 10 rằng, trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Một bản dịch khác đã dịch như sau: chính tôi có niềm tin nơi anh chị em rằng, ở trong Chúa, anh chị em không có quan điểm nào khác. Tại đây, chúng ta thấy tâm tình của sứ đồ Phao-lô không những là người tin cậy nơi tín hữu Galati về đức tin và đời sống thuộc linh vốn có trước kia của họ, song ẩn sâu trong lòng ông là một tấm lòng đầy cảm thông, sẵn sàng tha thứ và cố gắng khuyên dạy để những đời sống đang sai lệch có cơ hội được ăn năn quay trở lại. Nếu như ông bày tỏ sự tức giận theo phương cách cay đắng, khinh chê, thì chắc chắn điều đó đồng nghĩa với việc càng đẩy họ đi xa hơn và không có cơ hội để quay trở lại. Tuy rất đau buồn vì sự yếu đuối của những người con thuộc linh mà mình đã từng cưu mang, nuôi nấng, giờ lại trở nên yếu đuối, vội chối bỏ chân lý nơi Chúa Giêsu mà đi theo một niềm tin sai trật. Đối với người hầu vị Chúa thì chắc hẳn đó là một trong những điều đau buồn nhất. Thế nhưng không vì thế mà ông trở nên cay đắng hay tuyệt vọng. Sứ đồ Phao-lô học theo gương của Chúa Giêsu, đó là tấm lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giêsu đối với những con chiên sa ngã. Chúng ta cùng nghe lại câu chuyện người con trai hoang đàng trong phúc âm Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 24 để thấy được tâm tình này. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sải có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn, mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: "Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa." Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: "Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được." Đoạn họ khởi sự vui mừng. Người con trai hoang đàng trong câu chuyện này nhớ đến tình yêu thương của người cha và tin rằng cha mình sẽ sẵn sàng tha thứ. Thế nên, sau khi nhận biết sai lầm của mình, anh ta đã dạn dĩ đứng lên ra khỏi sự sai trật và tội lỗi mà trở về cùng cha mình. Và ước mong của sứ đồ Phao-lô với bầy chiên tại Ga-la-ti cũng như vậy. Ước mong đó đã hướng dẫn thái độ của ông đối cùng họ. Bài học áp dụng. Một cám dỗ thường gặp dẫn đến sai lầm của người phục vụ Chúa, đó là in sẵn trong tâm trí mình về hình ảnh không tốt của một người nào đó. Từ đó khiến chúng ta thiếu cái nhìn thiện cảm và lòng tin nơi một người, nhất là khi người đó đang ở trong sự yếu đuối, sa ngã. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng trước đây mình đã chăm sóc rất kỹ rồi, nay lại sa ngã thì thôi, cứ để mặc họ. Nếu có tiếp tục quan tâm giúp đỡ thì có thể dù có quay trở lại thì sau này cũng dễ dàng tiếp tục yếu đuối mà thôi. Hoặc đối với những người cần chúng ta thăm viếng làm chứng về Chúa cho, nhưng khi biết trước đó là người rất khó khăn và đời sống vô cùng xấu xa, chúng ta có thể nghĩ rằng có đến nói về Chúa cho người này thì cũng chẳng có kết quả gì. Đôi khi chính những cá nhân đó có thể phản ứng ngược lại và gây nên sự khó khăn cho mình. Khi viết thư cho Timôthê, Phao-lô cũng đã từng căn dặn kỹ về điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tay vị bên nào. Theo Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 21. Xin Chúa cho chúng ta có được tâm tình như sứ đồ Phao-lô, nhớ đến những tín hữu Chúa giao cho mình chăm sóc để luôn yêu thương, hết lòng khuyên nhủ, nhằm nâng đỡ đức tin của anh chị em chúng ta mỗi ngày càng trở nên vững vàng trên bước đường thuộc linh theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 7 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 72 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giây phút tươi vui thay tinh khiết không gì tay, trước ngôi ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, dường như thó thẻ cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất huyền. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thắp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.